Phật. Hôm nay là cái ngày 9 tây tháng 6 năm 2019. Đây là bài pháp số 4 trước trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Sáng hôm nay có một cái phần tình pháp dành riêng cho các cái vị hành giả nào mà muốn trình những cái chuyện riêng tư với sư, thì các vị xuống dưới cốc á. Sau này có một nhóm quy anh chị em hành giả xuống trình pháp, thì thấy chung chung á, không có cái gì mà riêng tư hết cả. Tại vì chắc có lẽ là quý vị mới tới, thành ra khi mà nói về cái, những cái ký ức, những cái cảm xúc mà riêng tư của mình đó, rồi đôi khi mình khóc rồi đó, thì quý vị mắc, chắc có lẽ là mắc cỡ quý vị không dám trình cho hội chúng, cứ đoán vậy. Chứ thật ra đây là cái mà tất cả hành giả nào cũng gặp hết trơn, không có cái gì mà riêng tư cho ai. Cái thứ nhất thì nhắc, tất cả những cái gì mà hỷ nộ ái ô trong cuộc sống của quý vị, sự đoán cái độ tuổi trung bình của quý vị hành giả cư sĩ khoảng chừng từ 40 tới 45 tuổi. Từ khi mà mình hiểu cái cuộc đời cho tới bây giờ cũng 20-30 năm rồi, thì nó khuôn tập không biết bao nhiêu là những cái kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống của mình. Mà khi sư nói chữ vui buồn á, vui ít mà buồn nhiều, phải vậy không? Đó là những người mà lập gia đình rồi nữa. Thì những cái kỷ niệm này á, người ta gọi là cái ký ức á, đó là khoa kể những cái ký ức mà tuổi thơ nữa. Thì những người mà có một cái tuổi thơ mà đau khổ đó, thì cộng thêm cái đó nữa. Thì những cái này nó nằm ở trong tâm của mình, không bỏ ra được. Thế khi mình chơi mạng á, mình delete á, cái gì mà mình không thích thì mình bỏ. Anh gọi là delete là mình xóa mở, ký ức không xóa mở được. Các quý vị như vậy, ký ức không xóa mở được, và những cái ký ức mà sống mãi với mình rất là nhiều là những cái ký ức mà trong đó cảm xúc rất là nhiều. Khi có một câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình làm cho mình đau khổ quá, đó cảm xúc, cái này nó sẽ nhớ mãi. Vì vậy nếu anh chị em không có tập thiền, không có tập để mà buông bỏ nó, đừng để cho nó tác động tới tâm mình, thì quý vị tập thiền cũng được. Bởi vì khi mà thiền á, thì cái tâm quý vị yên, mắt nhắm, mình không còn tương tác với bên ngoài nữa, là tất cả những cái kỷ niệm, ký ức nó sống trở lại. Và đa phần là những cái ký ức mà buồn khổ không. Vì vậy đôi khi mình ngồi tự nhiên mà hành thiền, nó tự nhiên nước mắt ứa ra, không phải đâu. Bởi vì những cái ký ức này đã được lặp lại mãi trong tâm của mình. Ví dụ có một người nào đó làm mình cho mình đau khổ chẳng hạn, mình cứ nhớ tới người đó hoài. Và khi mình nhớ tới hoài, khi mỗi lần mình nhớ thì sân hận buồn khổ nó khởi sanh, rồi mình khóc lóc ở trong này, rồi cứ lặp tới lặp lui, lặp tới lặp lui hoài. Cứ mỗi lần là mình nhớ là cái ký ức mình đã được tô đậm. Vì vậy mấy người lớn tuổi á, khi mà họ không có công ăn việc làm, không có làm gì nữa, ngồi yên họ nhớ chuyện quá khứ rất là dữ. Và vì nhớ hoài thì nó tới hoài thì nhớ hoài, đó là cái quy luật. Cái tốt nhất để những ký ức này nó đừng sống lại và nó làm tác động tới tâm mình là đừng hành thiền. Quý vị nhắm mắt, quý vị ngồi yên, quý vị đi lung tung, quý vị làm chuyện này chuyện kia thì cái ký ức nó không sống được. Vì cái tâm mình có yên đâu mà nó sống, thấy không? Đó, nhưng mà nó sẽ chờ lúc nào để nó sống trở lại, rồi lúc mà quý vị sắp sửa chết. Khi mình sắp sửa chết là cắt căng tống hết. Lúc bây giờ mắt không còn thấy, tai không còn nghe, bây giờ lúc đó mình già cả, mình lụng cụm không trả là mình đau lắm rồi. Mình có 6 căn, 5 căn đóng lại hết. Mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, thân không xúc chạm nữa, hoặc có nữa mình cũng nhận ra được. Thì cái ý căn lúc đó nó mở ra, và nó sẽ đi tìm kiếm những cái chuyện đau khổ để nhớ trở lại. Vì vậy những cái người mà chết với một cái tâm mà đau khổ thì làm sao mà siêu thoát này. Đó, Đức Phật nhìn như vậy, Đức Phật mới thấy tội nghiệp chúng sanh quá. Cái người đi lên á, sinh vào cái quả mà an vui đó, nó giống như sừng con bò. Còn cái người mà chết mà đi về địa ngục, về những cái quả mà đau khổ đó, giống như lông con bò. Đó là lời Phật dạy, lặp lại như vậy đó. Cái khi mà mình sắp sửa chết ra, tâm mình nó tự nhiên nó lắng lắm, tự nhiên mình nhớ lại đủ thứ chuyện. Đó, thật ra là người ta nói tốt nhất bạn hãy hành thiện bây giờ đi, để trong khi thân còn khỏe mạnh, tâm còn khỏe mạnh, để mình xử lý với những vấn đề này. Khi bạn nhắm mắt, bạn ngồi yên, bạn hành thiền thì cũng giúp bạn sắp chết lại, các căn đóng hoàn toàn. Ý sư muốn nói là mình không mở mắt, mình không thấy, mình không để ý gì nghe hết, mình chỉ để ý trong tâm mình thôi. Thì cái này khi mà nó sống trở lại, có phương pháp để chỉ cho mình để mình xử lý nó. Vì như hồi nãy sư nói, ký ức không bao giờ xóa mờ, mình có thể xóa mờ ký ức được. Vậy thì khi mình tu, mình có xóa mờ ký ức không? Không. Vậy thì cái sự lợi lạc nào khi mình tu? Khi mình tu, ký ức vẫn còn đó, nhưng mà ký ức không tác động tới mình. Khi mình có biết tu, mình có biết tập, mình biết phương pháp đó, thì nó sống trở lại. Lúc đầu thôi, từ từ hành giả biết cách xử lý, nó không còn si nhê với mình nữa. Nó lên chút cái nó tắt. Đó là cái sự lợi lạc của sự thực tập. Vì bây giờ mình sống này, mà ký ức nó không tác động tới tâm mình, thì khi mình chết sao nó tác động được. Tới bây giờ sư lấy một vài bài mà những câu hỏi cũng liên quan tới vấn đề ký ức, các vị hành giả hỏi từ những cái năm trước đó, thì sư đọc đi quý vị nghe để quý vị hiểu. Những vấn đề này sư đã có giải thích trong cái buổi trình pháp rồi, nhưng mà bây giờ sư nói lại. Bây giờ có một cô nói: thưa sư, con ngồi thiền, tâm con nhớ lại những chuyện vui buồn đau khổ trong cuộc sống. Con này khoảng chừng 40 mấy tuổi à, cỡ bằng tuổi của quý vị vậy. Chuyện vui tâm duyên vô đó, tâm sung sướng tâm thoải mái, chuyện buồn thì tâm trầm cảm tâm đau khổ. Mà con thấy chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui. Vì vậy mỗi khi mà tâm nhớ lại những chuyện, những ký ức trong quá khứ thì đa phần là đau khổ không? Trong này thì nói tâm nhớ lại những chuyện vui buồn đau khổ, nhưng mà nói riêng với sư là, thưa sư thấy toàn chuyện mà ướt nước mắt không? Tiếp tục quan sát một lúc lâu, con thấy tâm không suy nghĩ gì cả, tâm thờ ơ không làm việc nữa, vậy thì con phải làm sao? Thiền sư trả lời: tâm thờ ơ không làm việc, ghi nhận tâm thờ ơ không làm việc. Đa phần những ký ức sống lại do tâm quá cảm xúc khi câu chuyện xảy ra. Nếu mà không cảm xúc thì mình không nhớ đâu. Nếu không có vui, không có buồn mình nhớ. Biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra trong cuộc sống của mình mà mình có nhớ đâu. Nhưng mà ví dụ mình đi tới một chỗ nào, mình gặp một ai mà tâm của mình nó sung sướng, nó vui vẻ, mình sẽ nhớ những cái chuyện đó. Đa phần những ký ức sống lại do tâm quá cảm xúc, quá vui buồn và quá mặt lúc câu chuyện xảy ra. Ký ức có thể vui, có thể buồn hay trung tính. Loại cuối cùng này rất nhiều, tức là trung tính. Nhưng bạn có bao giờ nhớ đâu. Vì vậy, những cái ký ức vui rất ít, buồn rất là nhiều, trung tính còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà vì mình không có để ý. Do đó mình nói sao mà tôi ngồi thiền nhớ toàn một cái chuyện đau khổ không à? Là tại vì sao? Cái này nó đậm nét quá. Bị cái thói quen của cái bị cái suy tới nghĩ lui về những chuyện này mà làm sao mà nó không trào ra được. Thưa sư, như vậy thì khi có những cái ký ức này sống trở lại, hành giả phải có tâm chấp nhận phải không? Trả lời: hành giả cần hiểu rằng do tại tâm thích hay không thích thì nó mới sống lại. Như vậy là trong này có một cái phần của cái người mà nhớ lại đó, là khi mà nhớ một cái câu chuyện đó, mặc dù câu chuyện buồn nhưng mà tâm mình cũng nhớ. Cái thói quen của tâm mà. Ai mà làm cho mình đau khổ, mình cứ nhớ tới cái người đó hoài. Mình cứ suy nghĩ tới cái người đó hoài. Rồi khi nghĩ tới họ rồi cảm xúc buồn vui nó tới. Hành giả cần hiểu rằng do tại tâm thích hay không thích đó. Một những cái ký ức nó sống trở lại, có những ký ức mình rất là thích rồi, mình duyên theo đó, do nó cứ sống trở lại hoài. Có những ký ức buồn, đau khổ, mình mặc dù mình không ưa nhưng mà cái tâm của mình nó cứ trảo tới trảo đưa đó hoài, nó nghĩ suy nghĩ về cái chuyện đó hoài, do đó nó cũng sống trở lại nữa. Thì những ký ức này cứ trồi dậy, mỗi lần nó xuất hiện, tâm hành giả lại phản ứng vui buồn với nó. Khi câu chuyện xảy ra, mình đã vui buồn rồi này, buồn hay là mình vui, là mình khổ, là mình sung sướng này. Bây giờ nó trảo trở lại thì vui nữa, buồn nữa. Cái người nào mà đã làm mình khổ rồi, bây giờ mình ngồi yên thì tự nhiên cái mặt người đó sống trở dậy là làm mình thấy giống như họ đúng trước mặt mình thiệt. Mỗi lần nó xuất hiện, tâm hành giả sẽ phản ứng với buồn với nó. Phản ứng mới này tô đậm nét hoài cái ký ức đó, làm cho chúng không thể nào xóa mờ trong tâm của hành giả. Nhớ lại là tâm đau khổ, nhớ lại là tâm sung sướng. Ký ức được tiếp tục dồn ép càng lúc càng rõ, thay vì được xóa đi mờ dần với thời gian. Người ta nghĩ rằng những cái ký ức này nó với thời gian chắc có lẽ mình quên, mà không, không quan trọng. Bởi thế mà mình cứ nhớ lại hoài, mình phản ứng với nó, mình vui buồn với nó là sống mãi. Thưa sư, con phải làm gì bây giờ? Trả lời: chấp nhận những ký ức như chúng là. Hành giả phải tự đặt cho mình câu hỏi: ký ức này là cái gì đây? Quan trọng hay không quan trọng? Câu chuyện đau khổ đang xảy ra thực sự hay đã đi qua rồi? Người ta lừa gạt mình, đã làm cho mình đau khổ, đã bỏ mình, đã đi thương người khác rồi vậy đó. Bây giờ nhớ lại nó buồn, nó khổ lắm. Đặt cái câu hỏi nhớ lại có cần thiết không? Cái chuyện, những cái chuyện này nó mới xảy ra bây giờ này hay nó đã qua rồi? Nếu mà đã qua rồi thì mình đã có sửa được nó đâu. Cái gì đâu. Bây giờ mình có một người bạn, mình giúp đỡ, mình thân thiết, mình thương yêu họ, tự nhiên một sáng đẹp trời họ làm phản mình, họ gây cho mình những cái chuyện đau khổ. Những cái chuyện đau khổ họ gây cho mình là xong rồi, chuyện quá khứ rồi, phải vậy không? Một trường hợp khác, đã có một người trình: thưa sư, con ngồi nghe trình pháp, nghe cô bạn bên cạnh bị bệnh vì bị chồng hành hung, con xúc động khóc vì nhớ hoàn cảnh tương tự của mình cách đây đã trên 30 năm rồi. Nghe bà kia trình pháp và nói rằng là con tôi ở Việt Nam tôi hay bị bệnh hoài, là bị ông chồng tôi đánh tôi hoài, ông vũ phu với tôi. Chỉ nghe một cái câu chuyện chữ hai chữ chồng đánh là bên này tự nhiên nổi lên liền, tức thì khóc ung sùng. Ông thường xuyên hỏi chuyện xảy ra bao lâu, và 30 năm rồi ông chồng đâu rồi, thì chết mất tiêu rồi. Vậy bây giờ nó cứ đeo hoài, cứ nhớ hoài, cứ nhớ hoài. Những cái người mà đã làm cho mình đau khổ, họ đã đi qua cuộc đời của mình, câu chuyện đã thành quá khứ rồi, đôi khi họ chết nữa. Vậy mà mình vẫn ngồi đây và mình đeo đúng cái đó, mà mình đeo nếu thì đâu có cái gì vui đâu, mỗi lần nhớ tới là nó khóc. Con tự nhắc con, đây là nhân quả làm cho tâm con dịu dần. Còn con không nói nhân quả là nó cứ suy nghĩ hoài của chồng. Trường sư trả lời: đây là những hoàn cảnh đau khổ của quá khứ, nó còn nằm im trong tâm. Khi gặp một đối tượng nào đó, mình nghe một cái chuyện đau khổ của ai, hay là ai nói về cái chuyện bị chồng bị đánh về vậy, tức thì là những cái ký ức này nó xông trở về. Hãy để yên cho nó trào lên và dùng phương pháp hành tứ niệm xứ giúp rửa chữa lành vết thương quá khứ. Trước hết bạn hãy tư duy cho chân chánh, chuyện quá khứ đã qua rồi, không còn thật nữa. Chỉ có cái tâm hồi tưởng, suy nghĩ về nghiệp quả và tiếp tục duy trì chánh niệm. Tại tâm suy nghĩ cho nó cảm xúc tới, tâm suy nghĩ cảm xúc tới, cái này nó đang có mặt. Còn cái chuyện chồng mình đánh, chuyện bạn bè mình phản bội mình, chuyện ai đã làm cho mình đau khổ là cái chuyện nó quá khứ đã qua rồi. Vì vậy tư duy chân chánh, chuyện đau khổ đã qua rồi, đừng có nhớ tới nữa, đừng có nghĩ ra người ta mà người ta lừa gạt mình, người ta mà áp bức mình như vậy. Chuyện quá khứ rồi mà. Thì bây giờ đó, sống trong hiện tại, bây giờ tâm đang suy nghĩ về cái người đó, vì tâm đang suy nghĩ, vì tâm suy nghĩ về người đó, vì cái chuyện câu chuyện đó, do đó cảm xúc nó khởi sanh, cái này đã đang hiện tại này. Vì vậy nếu bạn quan sát trong hiện tại, tức là tâm suy nghĩ, tâm cảm xúc, thì phiền não nó sẽ dịu xuống. Còn bạn trở lại, bạn ra, bạn đi tới đi lui trong cái câu chuyện đã buồn, chuyện quá khứ đã qua, hãy suy nghĩ cho chân chánh, chuyện quá khứ đã qua không còn thật nữa, chỉ có cái tâm đang hồi tưởng, tâm đang nhớ lại. Đây là một chức năng của tâm, tâm hồi tưởng, tâm đang nhớ lại và tâm đang suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo, rồi tiếp tục duy trì trách nhiệm. Hãy tự nhắc mình, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc thôi. Tâm suy nghĩ quá khứ tương lai là tự nhiên, là sinh hoạt của tâm mà, nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à. Và khi mà nó nghĩ tới, cảm xúc nó tới, mình phải cẩn thận đi, mình quan sát nó. Cứ quan, nó tới, mình quan sát, nó tới, mình quan sát, mình cứ làm hoài như vậy. Đằng sau nó tới nữa, mình quan sát cái đi mất tiêu rồi, xong. Vì vậy, những cái người mà không biết tu sẽ đeo níu những cái kỷ niệm đau khổ này mãi cả suốt đời. Và khi mà những cái ký ức này mà sống trở lại làm khổ tâm, nó dằn vặt mình. Thì đây sư đọc một cái bài khi kiếm được trong một cái tờ báo, tại vì cái cô này có trình pháp, cô nói về cái vấn đề mà ký ức. Vì vậy mà sẵn đây sư đọc cái bài, cái vị trình này trình pháp, và đồng thời sư lấy một cái tờ báo nói về những cái vấn đề này cũng liên quan đến cái cặp rồi ký ức. Dạ thưa sư, hôm qua con nghe một bài pháp nói về tâm ngã mạn. Cái bài pháp tâm ngã mạn này là tại vì thiền sư nói về tâm ngã mạn, thiền sư lấy một cái có một cái bài pháp của ngài Hồ Hòa Thượng Sotika, thiền sư rất là nổi tiếng, sư đọc cho các vị hành giả nghe. Thì trong đó người ta nói rằng những người mà bị cô đơn á, là những người chỉ biết tên mình. Cái người mà cô đơn á, trong cái đề tài của cái bài pháp này là cô đơn giữa chỗ đông người. Mình sống xung quanh mình rất là nhiều người mà cái tâm của mình nó cô đơn, nó lạc lõng quá, nó không biết giao tiếp với ai hết. Vì vậy trong này ngài thiền sư này nói rằng là có một cái hạng người mà rất là cô đơn, đó là những người mà gì đó chỉ biết nghĩ tới mình thôi. Cái ta là cái rốn của vũ trụ, chỉ có ta là biết thôi. Thưa sư, nghe xong bài pháp suốt đêm con không ngủ không được, vì con suy nghĩ về trường hợp của con. Đó sao? Bây giờ nghe cái bài pháp là tự nhiên tâm bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ cả đêm ngủ không được. Suy nghĩ chuyện gì mà cả đêm ngủ không được. Thưa sư, con nghĩ về trường hợp của con đã xảy ra cách đây gần hơn 10 năm rồi. Người ta yêu thương con, săn sóc, lo lắng cho con. Nhưng khi người ấy chỉ nói hay làm một điều gì con không vừa lòng, có lẽ là một người nam, thế là con nổi sân vì bản ngã của con. Khi mà cái anh này anh nói một câu là con chịu không nổi, con chấp của cái lời nói của cái anh này. Vì con chấp của lời nói của anh này thì do cái bản ngã của con. Do đó là lúc mà cái cơn sân tới là con nói và con làm những cái điều gì, bây giờ con suy nghĩ lại, con ăn năn quá trời quá đất. Khi cơn sân đến, con nói và làm bất cứ cái gì cho hả cái cơn giận, không còn lý tới ai nữa, không còn nghĩ rằng là cái người này bao nhiêu năm trời họ ở với mình, họ lo, họ săn sóc cho mình, họ săn đón mình. Con thật buồn, thật hối hận thưa sư, khi nghĩ lại những gì đấy. Và cứ vậy cả suốt đêm con cứ hối hận, con buồn, con phiền, con ngủ nữa. Chỉ cần nghe một bài pháp thôi, mà cái bài pháp này Surat cũng rất là ngắn nữa. Người ta cô đơn vì tâm ngã mạn, chỉ biết nghĩ tới mình mà thôi, mà đây là chỉ một dòng đó thôi ạ. Vậy là cô về cô sáng mai thì cũng trình pháp, con nói cả đêm con ngủ được thưa sư, là vì con nghĩ tới cái chuyện mà con quá hối hận. Thiền sư nghe như vậy, thiền sư nói cái chuyện nó xảy ra rồi mà, một khi mà chuyện đã xảy ra rồi, cô còn làm cách gì để mà sửa chữa được không? Bây giờ cô đã nói, đã làm những hành vi, những cái cử chỉ mà bây giờ tâm cô rất là hối hận, mà cái câu chuyện nó xảy ra trên 10 năm này rồi, bây giờ có sửa được không? Dạ thưa sư, chắc chắn là không. Bây giờ hãy làm một cái gì đó để chữa lại cái chuyện đã xảy ra rồi. Dạ không biết làm cái gì, có làm gì được. Có muốn gì thì cũng đã quá trễ rồi, phải vậy không? Vì tâm si mê cho nên mình làm những điều bất thiện, biết như thế là đủ rồi. Lúc đó là mình ngu mà nhốt mà, hễ mà tâm sân đã lên thì tâm si nó có mạnh. Mà tâm sân đã lên là tại vì mình muốn cái gì đó mà người ta không có chiều mình, người ta không làm theo vừa ý của mình. Tâm sân là tại vì tâm tham, muốn cái này mà không được cho nó nổi sân. Mà hễ mà ông sân, sân có thì ông si mới có. Vì vậy thiền sư nói, vì tâm si mê dốt cho nên đã làm những điều bất thiện. Bạn có biết điều này không? Biết như vậy là đủ rồi. Lần sau nhắc mình hãy cẩn thận, quá khứ cho chúng ta những bài học để áp dụng trong tương lai, chứ bạn thấy đâu có thay đổi gì phải không? Trong quá khứ mình hấp tấp, mình phản ứng rất là dữ. Mình sáng cho giải thích cái chữ phản ứng này. Đúng cái là quốc liền, đúng cái quốc liền. Nó có một vị hành giả đó, tình pháp sư nói lơ mơ con bụt liền cái gì bụt, có thể bằng lời nói, bằng hành động, bằng cử chỉ ra mà điều đó cho thấy cái tâm của mình nó phản ứng rất dữ, nói không vừa ý là chết với mình đấy. Vì vậy quá khứ cho chúng ta những bài học để nhắc nhở chúng ta rằng phải cẩn thận trong khi mình giao tiếp với người khác, cẩn thận mà trong khi mà chúng ta sống, nhớ coi chừng cái tâm sân của mình, đừng để cho nó tràn ra. Và khi mà nó tràn ra thì mình sẽ làm hết tất cả những cái gì mà mình muốn để cho hả cái cơn giận của mình. Rồi khi mình làm đã rồi đó thì ta sợ mình quá rồi, ta bỏ ta đi rồi, ngồi đó khóc, ngồi đó buồn, ngồi đó hối hận. Đây là một cái tờ báo mà sư đọc được, cũng là tâm hối hận đó quý vị, cắn rứt quá chịu không nổi. Thì trong cái bài báo này, tờ báo này sư biết tờ nào mà cắt ra cái khúc mà viết trên cái mổ phần thôi, thì người ta nói rằng là có những cái mổ ảo. Ví dụ những người mà phá thai đó, họ lên trên mạng họ làm những cái mổ ảo, Ví dụ như họ đặt là bà bé Nguyễn Thị Nha Trang chẳng hạn, hoặc là Nguyễn Thị Hân Nhi chẳng hạn, đây là một cái tên đặt vậy thôi ạ. Mà mình coi cái lịch sử là những cái đứa bé này nó chết ở cái tuổi là 4 tuần, 3, 4 tuần, 5 tuần, 6 tuần, 7 tuần, phá thai mà. Đó thì ví dụ chẳng hạn như cái đứa đầu tiên nó tên là con bé là bé Nha Trang, lúc mất lúc mới có được 7 tuần lễ thôi, thì mẹ nó làm cái mộ, mộ giả để cho nó. Thì trên đó mẹ nó viết: thiên thần của mẹ à, sai lầm lớn nhất của đời mẹ là đã chối bỏ con. Cảm giác tội lỗi sẽ theo mẹ suốt cả cuộc đời này. Quý vị thấy không? Giết con rồi bây giờ ngồi đây mà ân hận, mà đau khổ, mà đau khổ cả cuộc đời này. Không phải đau khổ một ngày hai ngày đâu. Mẹ không dám mong con được con tha thứ. Mẹ chỉ cầu mong thiên thần của mẹ luôn luôn được vui vẻ và hạnh phúc nơi thiên đường. Thiên thần của mẹ, mẹ luôn luôn nhớ và yêu con rất nhiều. Bây giờ mẹ đang khóc để con ơi. Làm được cái gì bây giờ? Mình vì một lý do nào đó ở trong cuộc sống mình không chứa nó được, mình không giữ nó được, là mình đem mình phá nó, mình giết nó. Vì giết nó rồi nó chết rồi, bây giờ ngồi đây mình than thở. Rồi bây giờ một đứa khác tên là Hân Nhi, 4 tuần. Nhóc à, chắc có lẽ nói là con trai nhưng gọi là nhóc à, mẹ xin lỗi con nhiều lắm khi mà mẹ không có đủ can đảm để giữ con lại, cho con được nhìn thấy ánh mặt trời. Khi mà còn quá nhiều thứ để nghĩ mà để vượt qua, lúc mẹ biết có con, mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ sợ không thể giữ con lại, nhưng bây giờ có nói gì thì cũng chỉ là một lời ngụy biện cho những sai lầm của mẹ mà thôi, phải không con? Mẹ chỉ biết nói xin lỗi tới con thôi, mong con ở nơi xa đó tha thứ cho mẹ con nha. Thiệt ra cũng không biết ở đâu nữa, chỉ nói ra vậy để cho nó bớt đau khổ thôi. Viết trên những cái mộ ảo đó nhiều lắm, có mấy chục cái, mình đều sẽ lấy hai cái ra để đọc cho quý vị thấy. Đây là những người mà không biết tu niệm này, cho nó làm những cái chuyện lầm lạc, sai lầm trong quá khứ, rồi bây giờ ngồi đó đau khổ buồn bã. Bây giờ mình lỡ với con mình rồi thì thôi, thì bây giờ mình lập gia đình, mình có con có cái, thì mình ráng mình nuôi dưỡng những đứa sắp tới, có vậy không? Không, mẹ sẽ đem vào nuôi cái đau khổ này cả suốt đời của mẹ. Trong cái bài pháp nói về lầm lỗi đó, mà sau đó sẽ đọc ra cái cô này đó, cô thức suốt đêm, cô không có ngủ, thì Hạ Hòa Thượng Thiền Sư Jyotika nói một câu như thế này: không ai mà không lầm lỗi. Hãy nhắc mình vậy. Quý vị nghĩ tới cái chuyện lầm lỗi của quý vị đau khổ, mà trên cuộc đời này ai không lầm lỗi? Tôi kinh nghiệm khá rõ trạng thái của một cái người phạm lỗi. Chính tôi cũng phạm lỗi mà. Tôi là người tu hành thế này mà tôi cũng làm những cái điều mà tôi đau khổ, căng rứt, tôi ăn năn, tôi hối hận. Tôi hiểu rất rõ trong trạng thái tâm của người phạm lỗi, tâm họ bị thiêu đốt thế nào vì mặc cảm tội lỗi, tâm tìm cách quên đi những lỗi lầm đã phạm trong quá khứ, nào nhưng nào sao quên được? Không quên. Có những lúc không có gì làm gì hết là những ký ức nó sống trở lại. Bận rộn thì thôi, mà rảnh mà ngồi yên nó sống trở lại, mà đi hành thiền nó sống càng dữ nữa. Nhưng tâm còn mê muội, tâm những người này sai lầm ngăn chặn người phạm lỗi, không cho người này được hưởng những điều mà họ đáng được hưởng, như tình yêu, sự kính trọng, sự lo lắng hết lòng, hay danh dự mà người khác dành cho họ. Ví dụ những cái người mà đau khổ bởi vì mà phá thai như thế này, bây giờ sợ quá, không muốn lập gia đình, không muốn có con nữa, sợ tình yêu, sợ tránh xa những người này người kia. Thiền sư ngài nói đây là cái tâm ngu mê nó nói vậy. Không những nó cứ nhớ về quá khứ nó đau khổ rồi, mà bây giờ nó chặn lại, nó không muốn ai tới gần, nó cũng sợ hết rồi. Những người phạm lỗi không cho người này được hưởng những điều mà họ đáng được hưởng như những người bình thường, đó là tình yêu này, sự kính trọng này, sự lo lắng hết lòng này, hay danh dự mà người khác dành cho họ. Như khi mà tôi phạm lỗi gì, tôi mặc cảm quá thì tôi không dám gặp ai hết. tôi mặc cảm quá vì vậy mà tôi sợ hãi tất cả mọi người, vân 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 vân. Thì Thiền sư nói mình đã làm một cái lầm lỗi rồi, bây giờ mình làm lầm lỗi khác nữa, đó là mình chặn, mình không cho mình được hưởng những cái điều mà những người bình thường được hưởng, đó là sự kính trọng, là danh dự, là tình yêu, vân 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 vân. Tôi nhắc nhở hãy tha thứ cho chính mình. Khi mà tôi lầm lỗi rồi, tôi nhắc tôi hãy tha thứ cho chính mình. Trong một hoàn cảnh tương tự như thế, tôi không thể nào làm những gì khác hơn những điều tôi đã làm, vì tôi si mê, tôi ngu dốt mà. Tôi si mê, tôi ngu dốt, cái tâm trí của tôi nó không có sáng suốt cho nó tới làm tập 7. Thay vì như trường hợp như thế này, thay vì mình đi phá thai thì mình để yên cái đã. Thấy không? Biết đâu có cái cách để giải quyết những cái khó khăn trong cuộc sống của mình. Không, mình hấp tấp, mình làm phản ứng. Cũng giống như cô kia cũng vậy đó. Anh kia lo lắng cho cô biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ tự nhiên anh nói đúng cái gì đó, cô nổi điên, chửi, cô nói, làm rất là dữ. Bây giờ người ta bỏ người ta đi rồi, bây giờ mình ngồi đây mình khổ, mình khóc lắm. Vì vậy trong những hoàn cảnh tương tự, tôi không thể nào làm gì khác hơn những điều tôi đã làm, bởi vì tôi si mê ngu dốt mà. Có phải vì thế mà tôi phải mang mặc cảm tội lỗi suốt đời không? Tôi nhắc tôi không. Tôi nhắc tôi phải biết tha thứ cho mình. Không ai mà không lầm lỗi, mình cũng người phàm phu mắc thịt thì mình cũng lầm lỗi mà thôi. Mà lầm lỗi rồi thì phải biết tha thứ cho mình. Có phải vì thế mà tôi mang mặc cảm tội lỗi suốt đời không? Không, tôi đã học bài học từ những lỗi lầm đã làm và tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ tái phạm trong lần tới. Có cần làm gì thêm nữa không? Không, hoàn toàn không. Chấp nhận sự thật sẽ phát, sẽ làm giải thoát tâm. Tôi không hoàn toàn trong sạch trí tuệ, mà đôi khi tôi cũng thấy mình điên khùng ngu dốt như tất cả mọi người. Sự tu tập chánh niệm giúp là cái la bàn để tôi nhận ra điều này. Khi phạm lỗi lầm, chánh niệm báo động cho tôi hay là tôi đang gặp khó khăn đấy. Nhờ cái sự tu niệm, nhờ cái gì chánh niệm này. Vì vậy khi mà tôi làm cái gì mà lỗi lầm, tôi biết làm lỗi lầm rồi. Tôi nhắc tôi, cái chuyện này là chuyện lỗi lầm này. Biết như vậy được rồi, đừng có đi xa hơn nữa, đừng có khổ, đừng có ăn năn, đừng có hối hận, đừng có làm cúng sùng sùng lên, mình hãy sống bình thường trở lại. Và nhắc mình rằng là cái chuyện mình làm sai trái này này, lần tới mình không có làm được. Quý hiểu rồi mà. Ông thiền sư, thầy của sư ông nói, trước khi mà tôi trở thành một ông thiền sư như thế này là cuộc sống của tôi là đầy dẫy cả tội lỗi à. Nói với người thường, tôi hút sách, chỉ ke, ma túy, cờ bạc, uống rượu. Rồi ông nói là còn gì đây, mà sử dụng âm binh rồi nữa. Tôi làm cũng thức cái chuyện bậy bạ. Tôi làm cái chuyện ác rồi, ông nói, tôi làm cái chuyện xấu rồi, tôi làm cho tới nơi tới chốn. Tôi không hiểu tại sao mà cái tâm tôi mà lúc bấy giờ nó ngu dốt như vậy. Người ta làm chuyện xấu, người ta làm nửa chừng, tôi sợ người ta đánh, còn tôi không. Biết xấu rồi, làm cho tới nơi luôn. Nhưng mà ông nói là khi mà tôi vô tu rồi đó, tôi cứ bị cái đó trảo hối, trảo tới, trảo luôn hoài đó. Ngài Hòa Thượng nói, hãy quan sát cái tâm của con và chấp nhận nó. Tôi là người lớn lên ở trong phố Tàu, thầy sư này nói vậy. Tôi lớn lên, tôi sinh ra và tôi lớn lên ở trong phố Tàu, Giang Côn. Tôi ở trong đó mười mấy hai chục năm, tôi bảy, tôi phá, trước khi tôi đi tu. Bây giờ cứ mỗi lần mà tôi đi về, đi ngang phố Tàu là tự nhiên bây giờ tôi nhớ lại. Nhớ là cái chỗ này là mình mua xì cái ma túy này, chỗ này là mình đi quỷ làm cái xóm này, chỗ này mình đã phá phách như thế nào làm cho mẹ mình khóc mấy chục năm này. Khi mình nhớ thì vậy, trời, tâm nó đau khổ quá. Tôi về tôi thưa với thầy, tôi nói hễ mỗi lần nó suy nghĩ cái gì, duy trì chánh niệm, cảm xúc như thế nào, biết cảm xúc, tôi làm hoài. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng tất cả những cái này chỉ là những cái sự suy nghĩ mà thôi. Nó chuyển nó qua quá khứ rồi mà. Bây giờ tôi biết cái này sai trái này, cái này không đúng này. Tôi nguyện từ đây về sau tôi không làm nữa, có thế thôi. Tu tập để có sự yên tĩnh, có sự vắng lặng, an lạc tạm thời cũng đáng khuyến khích đấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ có sự chuyển hóa. Ý thiền sư nói rằng là mình tu hành có tứ niệm xứ, có phát triển trí tuệ để mình hiểu rằng này, cái này chỉ là những cái ký ức mà thôi này, chỉ là những cái tâm suy nghĩ trở lại những cái chuyện đau khổ trong quá khứ này, đừng có vương vào đó. Chuyện quá khứ rồi để yên nó, quá khứ là quá khứ mà. Bây giờ từ đây cho sao mình sẽ bắt đầu mình làm lại cuộc đời của mình làm lại cho đúng, mình làm lại cho tốt. mình đừng phạm phải những lỗi lầm nữa. Bởi vì sao? Bởi trong cuộc sống ai mà không lỗi lầm? Thầy thấy không? Khi ngài tu tập, ngài hiểu được điều đó thì ngài nói rằng yên tĩnh vắng lặng, cái thiền mà đọc mà để mà có sự yên tĩnh vắng lặng đó, an lạc tạm thời cũng được đấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ có sự chuyển hóa nếu mình tu tập mà mình không hiểu gì hết. Không có phát sanh được trí tuệ, không phát sanh được trí tuệ để hiểu rằng những cái ký ức này, ngày hôm nay mình ngồi thiền như thế này mà mình khóc á, là tại mình suy nghĩ về cái chuyện gì đó. Nhưng mà cái tâm suy nghĩ thì quá nhanh, nó tạo, nó buông lên một cái là cảm xúc tới liền tức thì. Mình chỉ thấy cảm xúc mà thôi. Và mình phải nhắc nhở mình rằng suy nghĩ này, những cái ký ức này không bao giờ xóa nhòa nữa. Và mình tu tập cái sao để khi mà nó tới nó không tác động cái tâm của mình. Đó. Vậy là đây là những cái mà ta nhắc nhở mình, chỉ cho mình như vậy để rồi mình ráng tập. Vì vậy, đọc là đọc cái quyển ngay một vài bài thôi. Thế còn mà quý vị biết từ sư giúp từ năm 2000 bây giờ cho tới năm bây giờ là 2019, trong 19 năm cũng rất là nhiều bài mà thầy sư giảng về cái vấn đề ký ức. Mà chỉ tóm tắt một điều, ký ức là chuyện quá khứ. Khi mình ngồi thiền tâm mình suy nghĩ về chuyện quá khứ, mà cái chuyện chắc chắn mới xảy ra là bởi vì cái đó tâm mình rất là yên. Do nó dễ dàng sống trở lại trong quá khứ, mà hễ mà nó sống lại mà đụng những cái ký ức mà buồn khổ là tự nhiên nó trào trở lại. Lúc bây giờ hành giả nhớ duy trì chánh niệm, quan sát tâm suy nghĩ, quan sát cảm xúc của mình, tư duy cho chân chánh, nhắc nhở mình cái chuyện này chuyện xảy ra rồi, xong xuôi rồi, không còn nữa, không còn cái gì trong nữa. Và mình những cái chuyện này là mình làm lầm lỗi, mình nhắc nhở mình mới sao được làm được. Có vậy thôi. Và ai lầm lỗi trong này? Tại sao lầm lỗi? Tại ngu. Vô minh, ngu dốt mới làm lỗi, không? Làm chuyện bậy. Đó, bây giờ quý vị ngồi thiền rồi quý vị thấy quý vị khóc. Sư nói vậy là chắc có lẽ là cái cảm xúc nó tới. Khóc là tại vì cảm xúc. Mà cảm xúc thì là phải đi theo sự suy nghĩ. Đó, thì sư nói này. Sư con nhớ có một lần thầy hỏi cảm xúc và suy nghĩ cái nào trước, cái nào sau. Cái nào xảy ra trước, cái nào xảy ra sau. Cảm xúc là khổ, buồn vui, khổ sở, buồn vui, hỉ nộ, ái ố là cảm xúc rồi. Tâm suy nghĩ, cái nào tới trước, cái nào tới sau. Theo con thì tùy theo trình độ của thiền giả, nếu là một thiền sinh sơ cơ sẽ thấy cảm xúc trước vì họ không có nhận ra được tâm suy nghĩ. Thầy sư cũng hỏi, bây giờ quý vị ngồi, quý vị khóc chẳng hạn, cái này là dạng cảm xúc. Cảm xúc là do tâm suy nghĩ, thì thầy sư nói như vậy. Nhưng mà rồi người ta quên, người ta cứ nói rằng con không thấy tâm suy nghĩ đâu. Bây giờ cũng đặt câu hỏi, ông nói theo quý vị là cái cảm xúc có trước, cái sự suy nghĩ có trước. Chị cô này cô trả lời, cô nói thường thường là cảm xúc là tới trước, vì suy nghĩ có thấy đâu. Thầy sư cười lớn và nói rằng cảm xúc phải đến từ đâu chứ, tự nhiên không, tự nhiên ở đâu mà trồi ra cái cảm xúc này. Tại sao mà bây giờ quý vị ngồi nói chuyện với sư, quý vị khóc vậy? Tại vì đám khơi lại những quá khứ mà. Còn bình thường quý vị đi chơi với bạn, với bè là ở trong gia đình rồi vậy, sinh hoạt bình thường quý vị có khóc đâu. Như vậy cái khóc này là do cảm xúc, mà cảm xúc phải từ đâu mà tới chứ. Nguyên tắc áp dụng cho hành giả sơ cơ hay đã tu lâu đều giống nhau cả. Suy nghĩ tới trước và đó là nhân cho cảm xúc khởi sanh. Như vậy khi mà quý vị khóc, nó thuộc về thân thể này, là tại vì có một cảm xúc nào đó. Mấy cảm xúc là đến từ sự suy nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ nhanh quá, hành giả sơ cơ không thấy, do đó thấy cái cảm xúc thôi, vì và nghĩ rằng là cảm xúc tới trước, nhưng mà thật ra không phải. Áp dụng cho người mới tu là người tu lâu đều giống nhau hết, suy nghĩ trước, cảm xúc là tới sau. Vì hành giả mới tu không nhận ra được tâm suy nghĩ vốn quá nhanh và quá vi tế, cho nên mới nói rằng là cảm xúc tới trước. Cảm xúc không thể tự nhiên mà sanh lên, do chánh niệm không bén, cho nên thiền sinh mới không bắt được tâm suy nghĩ nhanh sanh lên và biến mất rất là nhanh. Có một cô cổ nói cho sư, cô nói rằng là cô ở trong thiền đường của tập á, cô không thấy những cái sự suy nghĩ mà đau khổ. Hễ mà đi ra ngoài lơ mơ thì những sự suy nghĩ đó nó tới và làm cho mình rất là đau khổ. Vì đây là cái thói quen của mình mà. Ở trong thiền đường thì mình tu tập rất là nghiêm túc, mình duy trì chánh niệm, còn đang ở đó mình mơ, mình thả. Cũng giống quý vị ở đây, quý vị tu không sao cả, khi quý vị nhà quý vị thả, thả là thiền não tới. Do chánh niệm không bén cho nên thiền sinh mới không bắt được tâm suy nghĩ, là không thấy tâm suy nghĩ đâu. Suy nghĩ sanh lên và biến mất rất là nhanh. Thưa sư, tập tới một lúc nào đó hành giả sẽ thấy cảm xúc và suy nghĩ sanh lên cùng một lúc phải không? Suy nghĩ là nhân và cảm xúc là quả, thưa sư giải thích. Nhưng vì quá nhanh nên không thấy rõ cái trước cái sau, nên vừa nói chúng tới cùng một lúc. Như vậy cái câu hỏi trả lời là cảm xúc và suy nghĩ cái nào tới trước, thì câu trả lời là cảm xúc phải có cái đã thì suy nghĩ mới tới. Cảm xúc là nhân, suy nghĩ là nhân, cảm xúc là quả. Không có sự suy nghĩ không có cảm xúc, mà không có cảm xúc thì nước mắt không chảy ra được, phải vậy không? Vậy thì nước mắt chảy ra là tại vì cảm xúc khổ mà. Mà cái khổ này là tới tại vì tâm mình suy nghĩ cái gì. Nhưng mà mình suy nghĩ quá nhiều rồi, và cái này nó tỏ thói quen rồi. Vì vậy khi mà đúng có một câu chuyện đó, nó khởi động một cái là tâm mình nó phẹt sạc tới đó, là tự nhiên khắp cùa nó liền. Những người tu tập lâu năm có sẽ thấy sự suy nghĩ và cảm xúc phải không? Phải như vậy chứ. Mới tới quý vị không thấy, quý vị chỉ thấy cảm xúc thôi. Quý vị nói tự nhiên nước mắt nó ùa ra. Nước mắt không phải tự động ùa ra đâu, tại vì có cảm xúc nó bắt nó ùa ra, và cảm xúc nó đến từ suy nghĩ. Cái này là mình thấy cái mối tương quan nhân quả này, và quan pháp niệm xứ. Bây giờ có một bài nói về vấn đề tha thứ, tha thứ lỗi lầm cho người khác. Mình nghe những cái phần định pháp là mình thấy là nói rất nhiều những cái chuyện mà khó khăn trong cuộc sống, và đa phần là người ta làm lỗi mình, nó làm cho mình đau khổ. Và đôi khi có người ta cố ý nữa, khi mà cố ý thì mình nổi điên, vô tình mà làm mình đau khổ thì được, mà cố ý là mình chịu. Có một vị hành giả tình như vậy. Thì đây này, cái bài này nói về sự tha thứ, lầm lỗi về sự tha thứ. Thưa sư, con thấy sự tha thứ rất khó thực tập. Miệng nói tha thứ, tha thứ, tha thứ, nhưng tâm vẫn còn bực bội, oán hờn, không tha chút nào cả, chỉ tha cái miệng mà thôi. Mà cái người mà nói như thế này là một sư cô đó nghe. Sư cô này là một tiến sĩ luôn á, bên Ấn Độ á. Cô trên đường cô đi về Việt Nam á, cô đứng lớp đồ gì đâu biết. Sư phụ của cô kia cô về thì cô ghé đường thiền của tu một vài tháng. Cô nghĩ rằng là mình đã có được cái pháp học rồi, bây giờ mình có pháp hành nữa. Nếu mình có được cả hai cái thì về Việt Nam sẽ giúp đỡ rất là hiệu quả. Vì vậy cô ghé qua cô tu tập. Và khi mà cô tu tập rồi thì cô nói rằng là sau khi mà cô thành thiền một thời gian rồi, cô trở lại bên Ấn Độ để cô lấy một cái bằng tiến sĩ khác nữa. Sau khi cô tu một thời gian, cô quan sát tâm cô hoài, cô nói con về Ấn Độ nữa. Vì con có học bao nhiêu, con có lấy trong 10 cái bằng tiến sĩ nữa thì cái tâm con đau khổ nó còn nhiều. Cái bài pháp đầu tiên mà khi mà cô qua Miến Điện, cô nói tiếng Anh rất là giỏi, mà khi mà cô ca tới cô thấy sư là thông dịch ra thì cô để cho sư dịch ra, vì vậy sư mới hiểu câu chuyện của cô. Cô này á, là mình thấy cả một cái cuộc đời cô đó trồng chất bao nhiêu cái sự đau khổ. Cô kể là từ cái lúc mà cô còn nhỏ đó, là cha cô đó thuộc cái lớp người của thế hệ trước, cái chế độ trước. Vì vậy khi mà nó có sự thay đổi rồi đó thì ông nó bị ở tù đi học tập đó. Thì mẹ ở nhà đến 5-6 đứa con nó khan không nổi, thì đứa mà phải là lo đi chạy về đi mua đi bán đủ thứ đường làm thứ thứ chuyện để mà sống mà. Thì cá nhân cô này là cô nói cô được mẹ cô gửi một ngôi chùa đó cho một người mà gì là bà cô là gì đó, thì vô đây cho tu, nhưng mà thật ra gửi để mình nuôi bớt à, cho nuôi mỗi mà. Đó thì cô nói đang sống với chị em vui vẻ rồi tự nhiên mẹ bắt một con chùa buồn khổ quá. Vô trong chùa gặp không biết bao nhiêu cái cảnh mà trá đi một lần. Cái nói khi mà cô lớn lên được cái tuổi 12, 13, bố cô ở các cô khác là thấy trời ơi đủ thứ pháp canh tị, trăm tỷ chen lấn bực bội sân hận đủ thứ chuyện xấu xa trong kinh đi chúng đó. Đó chỉ cố gắng kham nhẫn chịu đựng. Nhưng mà vì cái tuổi mới lớn rồi gặp những cái chuyện đau khổ đó, cô nói nó khắc cái gì trong tâm cô. Rồi đến khi mà cô ở trong đó rồi cô cố gắng cô học hành, rồi sư bà sư trưởng thấy thương cô mới cho cô một cái cơ hội để đi học trường đại học Vạn Hạnh. Thì cô lên đại học Vạn Hạnh là cái đại học cao cấp của Phật học á, rồi cô học cũng giỏi nữa thì người ta cho cô một cái học bổng đi Ấn Độ. cô qua Ấn Độ, cô học cũng rất là xuất sắc, gặp đúng cái ông thầy đó, ông muốn làm cái đỡ đầu cái luận án tiến sĩ của cô mà cô không thích. Và tại vì cái thứ nhất là cô biết cái ông này không có đạo đức, và thật ra là ông này ông muốn đỡ đầu cho cô để muốn ông muốn dê cô ấy. Cô nói vậy mà cô nói mình là người tu mà làm sao mà đi tới cha này được, mà ông hâm á, ông nói cô mà không đưa cái luận án tiến sĩ cho tôi đỡ đầu cho cô là tôi lên tôi báo cáo về đại sứ quán là cô không chịu học hành là như thế nào đó, tức là cái bằng là tiêu cực ấy. Thì người ta sẽ có học bổng, người ta đuổi cô về. Cô nói cô khổ quá. Vì vậy khi mà cô đi qua bên trường thiền mà cô tập thiền mà 5-6 năm về trước rồi đó, sau 5-6 năm cô học ra được tiến sĩ cuối cùng rồi, cô cũng được một cái người mà thầy đỡ đầu cái dự luận án tiến sĩ mà rất là tốt, không có phải cái ông đó nữa. Nhưng mà đây là cái vết hằn ở trong cuộc sống. Thì cô qua bên trường thiền Sư U Minh có tập thiền đó, thì bữa đó là thình lình cô đi ra ngoài cổng trường chùa đó, cô thấy con chó, tức cái mùi giao hợp với nó, chó nó làm cái gì nó không biết, nó cái bộ phận của nó ùn máu nó chảy, chó nó đứng ngay đầu cổng nó la nó khóc. Mà cô nói trời ơi, thấy nó vậy mà mình cũng biết làm sao, phải chỉ mà mình có tiền đó là mình làm sao mình kêu gọi, thì người ta mời cái ông mà kêu bằng bác sĩ thú y tới để giúp cho nó. Mà đằng này mình có phương tiện, mình người tu hành tiền bạc đâu mà cũng biết nhờ ai nữa. Đó thì khi mà cô đứng đó là cô thấy cái cảnh con chó mà nó khổ như vậy, tâm cô nó bắt đầu suy nghĩ tới chuyện quá khứ. Cô nhớ lại là hồi nhỏ mình như thế nào đó, rồi mình đi qua bên Ấn Độ mình học cái gì, rồi mình gặp khổ như thế nào. Cả cái cuộc đời của cô tự nhiên nhìn con chó nó tới chút qua tới bên Ấn Độ luôn. Ông thầy thường xưa hay không, bắt đầu là con chó và cuối cùng đó mới qua tới Ấn Độ luôn. Quý vị thấy cái tâm nó chạy không? Đó thì khi mà cô trình pháp, cô nói thì cô nói cô khổ, cô buồn phiền, cô nhớ khổ quá. Cho đến nỗi mà khi mà cô đang ngồi thiền như vậy, cô nhớ tới cái ông thầy mà hắc ám hồi xưa trong cái lời trình pháp vậy đó. Cô vùng dậy, không ngồi nữa, chạy ra ngoài hét, nó bất khổ. Làm giống như ông thầy đứng trước mặt vậy. Con nói con đi vô nhà vệ sinh, cái cửa nhà vệ sinh đó đóng, con vô cho con tắm rồi, tức quá rồi mà đạp cái cửa cho há giận. Thì mình thấy khi một cái con người, khi một cái cảm xúc mình sống trở lại, làm cái việc đó ra kinh hoàng vậy, cái người đó không còn kiểm soát được mình được nữa. Đó thì cô tu tập một thời gian rồi, bắt đầu cô hiểu, cô nhận được cái bằng thông tin rồi. Bây giờ cô nói nhưng mà cái ký ức nó vẫn nằm ở trong này, nó không có xóa mở được. Thực sự nó không bao giờ xóa mở. Nhưng mà có phải là bây giờ con nghĩ tới ông thầy đó, con bớt giận ông trước phải không? Có đúng như vậy không? Đúng. Bởi vì tôi nghĩ đúng như vậy đó, tôi không học thêm cái tiến sĩ nào nữa. Bởi vì tôi ở bên đó, tôi học bằng tiến sĩ, tôi rất là giỏi. Tôi về, tính về Việt Nam, tôi qua đó lại, tôi lấy cái bằng tiến sĩ khác mà. Mà thôi, cũng rồi. Con thấy sự tha thứ rất khó thực tập. Miệng nói tha thứ nhưng tâm vẫn còn bực bội oán hờn. Không tha lúc nào cả, chỉ tha cái miệng mà thôi. Thiền sư trả lời, muốn tha thứ cho người khác, trước hết bạn phải luôn luôn tự nhắc mình để chuyển tâm. Đây là cái cách nhắc thôi nghe. Rằng tha thứ không khó đâu, mình muốn tha thứ thì sẽ được. Khi mình điều kiện hóa tâm rằng suy nghĩ tha thứ khó quá, khó quá, khó quá, tâm sẽ không bao giờ tha cho ai cả. Thiền sư này cũng hay hỏi tất cả mọi người, nhiều người tập thiền tha thứ. Trước khi ngồi thiền nó tôi tha thứ cho tôi tha thứ cho người này, tôi tha thứ cho người kia. Rồi đến khi chính cái người đó tập tâm từ trong đầu mà đi lên trình pháp là nói rằng là con không thể nào tha thứ cho ai được, nên con chỉ tha thứ cái miệng. Thì ông thầy cũng nói rằng là theo mình nói là tha thứ, nhưng mà thật ra tâm mình nó đâu có tha thứ. Vậy là mình nói cái miệng khác mà cái tâm mình nó khác. Rồi khi mà mình làm một cái lầm lỗi gì đó, mình bực bội khó chịu, mình sân hận với chính mình. Mình nói tại sao mà mình đi làm cái chuyện mà bí ổi như vậy, đê tiện như vậy, xấu xa như vậy. Thì ra sao? Mình làm lầm lỗi mà mình không biết tha thứ cho mình thì mình đi tha thứ cho ai? Vậy mà tối nào cũng tập tâm từ hết trơn, cũng tha thứ hết cho người này người kia, luôn cả cái bằng vũ trụ luôn. Còn cái người ngồi đây mình không tha thứ. Bây giờ tôi nhắc cô, hãy nói với cô, tự cô nói đi, tha thứ không khó đâu, mình tập là được, mình cố gắng mình làm là được. tâm hài hòa vui vẻ, có chánh niệm lúc bây giờ mới dễ tha thứ. Ông thầy sư ông nói cái thứ nhất nhắc nhở mình làm được, trong phải không làm được đâu, tha thứ dễ, không có khó gì đâu, nhưng mà phải giữ tâm cho có chánh niệm. Tâm có chánh niệm, có trí tuệ thì nó hiểu rằng không tha thứ là khổ, vì không tha thứ vẫn còn nỗi sân, vẫn còn bực bội, vẫn còn oán hờn. Thì mỗi lần nghĩ như vậy là ai khổ, mình khổ, cho họ đâu có khổ à, không, bà kia bà làm khổ mình, nhưng mà bây giờ bà đi theo, bà đi chơi rồi, bà ăn uống bà béo phì và khỏe quá, còn mình ngồi đây mình cứ buồn, mình khổ cả hoài, thấy vô duyên không? Nhưng mà vậy cái tâm mình nó ngu vậy đó. Điều mà hành giả cần làm là duy trì chánh niệm, để thấy rằng khi không tha thứ cho người khác, tức là nuôi tâm sân trong lòng, tự mình đang làm cho mình khổ. Hiểu như vậy là có trí tuệ, mà khi trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ nhắc mình phải tha thứ, có vậy thôi. Mình không tha thứ thì mình suy nghĩ sân hận về họ, và khi mình suy nghĩ sân hận về họ thì mình làm mình cho mình đau khổ. Nói tới là mình mặt mày mình sưng lên, nói tới là mặt mày mình đỏ cay, đỏ cay, bực bội, mình nói nước bọt biết văng ra từng lum cả la, như người điên vậy. Thì cái gì mà gọi là tốt đây, có vậy không? Dễ đó, cái làm ngoài. Thưa sư, con tự nhắc rằng nếu mình không biết tha thứ cho người khác thì khi mình làm bậy sẽ không có ai tha thứ cho mình đâu. Tư duy như vậy làm tâm sân con giảm bớt. Thưa sư nói hiểu đây cũng được nữa. Mình không biết tha cho ai hết, có ai tha cho mình đâu. Có những thiền sinh con rất thương mến, cô này cô trình nữa tiếp tục, và biết ơn, nhưng khi họ làm những điều gì Phật lòng con vẫn họ cũng rất là dữ. Sau đó nghĩ lại về những gì mình đã giúp mà người ta, tâm con nhẹ đi bớt giận. Nhưng thưa sư, biểu rải tâm từ cho họ là con rải không có được. Có những người con rất là thương mến, con biết ơn họ, nhưng khi mà gì đây họ làm cái gì con thật lòng rồi. Chuyện một vị cô này là khi mà cô từ Ấn Độ qua đó, cô biết nói tiếng Anh, thì bị thượng sư mới nhờ cô thông dịch trong khi mà sư không có mặt ở đó. Đó thì cô làm rất là nhiều cái việc tốt, cô giúp đỡ rất là nhiều. Nhưng mà đó, hễ mà người nào mà làm cái gì mà cô mà trái ý mình, tầm mà cũng bực bội, cô sân hận lắm. Mặc dù cô biết những người này là họ đã từng mình giúp họ, nhưng họ cũng trở lại không giúp mình, giúp qua giúp lại rất là nhiều. Thiền sư trả lời, muốn rải tâm từ cho ai, tâm mình phải thật sự yên tĩnh an ổn. Tâm của hành giả chỉ mới bớt giận thôi, chưa hết giận thì làm sao mà có tâm từ được. Có nhiều người ta dạy là phải rải tâm từ hết cho tất cả mọi chúng sanh, thì người ta cũng lặp lại vậy. Không, cô kia cô nói vậy. Tôi xin cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nên toàn thế. Nhưng mà từ cái bà hàng xóm đó nè, cái con mẹ đó là tôi không thể nào rải tâm từ được. Thấy không? Bởi vì nó làm những cái chuyện oan trái với tôi mà làm sao. Vì vậy ông thượng sư ông nói mình muốn rải tâm từ cho ai, tâm mình lúc bây giờ thật sự yên ổn, tâm nó yên rồi mình mới rải tâm từ cho người khác được. Tâm của hành giả chỉ mới bớt một chút thôi chứ đã yên đâu. Vì vậy nhớ đừng rải tâm từ, phải nhớ đừng vội vã rải tâm từ cho ai cả. Khi cơn giận hay sự mình ghét ai, mà chuyện trước tiên phải làm cho tâm mình còn giận người ta không đã, cho dù chút ít. Người khác có thói quen làm sao, thói quen tâm làm sao thấy tâm sân của mình. Thiền sư nói rằng đó, mình đang nổi sân như vậy, rồi mình nói thôi, tôi xin rải tâm từ cho cái người mà đã làm tôi nổi sân. Đừng nói vậy. Hễ mình rải tâm từ cho người mà mình chọc mình á, thì mình phải nhớ tới họ. Mình nhớ tới họ là mình nổi điên nữa, cho mình rải không nổi đâu. Cái tâm của mình nó đã dịu, mới dịu chút thôi. Vì vậy phải đợi lúc nào mà tâm mình nó yên ổn vắng lặng rồi, lúc đó mình rải tâm từ mới được. Và cái việc trước tiên mà mình phải nhớ đó là làm thế nào cho sự giận ghét hờn giận nó bớt đi cái đã. Lúc bây giờ mình muốn rải tâm từ thì rải tâm từ. Vì vậy thầy của sư là Ngài Hòa Thượng Sửu Minh, Ngài thường nói rằng đó, mình muốn rải tâm từ cho ai đó. Ví dụ bây giờ nó có một người nào đau ốm bệnh hoạn, nằm trong nhà thương, bạn bè là người thân của mình đó, rồi mình muốn hướng về họ, cầu mong cho họ được mau bình phục rồi vậy đó. Đó từng một cái cách rải tâm từ rồi vậy đó. Thì trước tiên mình tập thiền tứ niệm xứ để cho cái tâm mình nó yên ổn cái đã. Khi tâm mình nó yên ổn, nó vắng lặng rồi, bây giờ mình hướng tới họ, mình cầu mong họ cũng sẽ được yên ổn vắng lặng như mình. Thì cái này nó có ý nghĩa hơn là trong khi đang nổi sân vậy mình rải tâm từ, không có tâm từ đâu, mình rải còn tâm sân không mà. Con thấy tâm sân làm cho chính mình khổ, sân bao nhiêu khổ bấy nhiêu. Có những người thỉnh thoảng ưa giúp đỡ hay làm những việc tốt cho con, nhưng bên trong tâm họ cũng không ưa gì vì thái độ của con không buông xả. Hiểu thế con đổi thái độ và có tâm từ đối với những người này. Có những người thỉnh thoảng vẫn ưa giúp đỡ hay làm việc tốt cho con, nhưng bên trong tâm họ cũng không ưa gì vì thái độ của con không buông bỏ, cũng cứ chấp hoài. Tại vì sao lâu lâu con còn nhắc những cái chuyện mà họ làm bậy? Thì điều đó có nghĩa là con không buông chút nào, rồi con cũng những cái ý của con cho thường. Do đó những người này mặc dù họ tiếp cận với con, nhưng mà tâm của họ, họ cũng cảm thấy nhẹ nhàng đâu. Họ vẫn không ưa gì vì thái độ của con không buông xả. Hiểu thế con đổi thái độ và có tâm từ đối với những người này. Trần sư trả lời đúng, khi tâm bạn còn vẫn còn buồn ai thì lúc bây giờ không có tâm từ đâu, đừng có rải tâm từ. Lúc đó là bằng rải là toàn rải toàn tâm sân không, rải toàn lựu đạn rải súng ống không nè, rải tâm sân mà, phải không? Thưa sư, đối với những người xa lạ dù không quen biết nhưng con vẫn rải tâm từ đến họ một cách dễ dàng, vì người này và con có cái chi mà buồn hờn giận ghét đâu. Từ đó con tự nhắc mình đừng làm cho ai hờn giận oan trái buồn mình rất dữ, vì như thế họ sẽ khó tha thứ cho mình được. Hãy chẳng bao giờ tha thứ cho mình cả. Người ta thường nói làm 100 chuyện tốt cho ai, nhưng chỉ cần làm một chuyện hay nói một câu làm cho người này buồn giận họ, thế là họ quên tuốt những chuyện tốt mình đã làm. Cô này cô nói rằng là đó, những cái người nào mà xa lạ với con đó, con dễ rải tâm từ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì giữa con và họ có chi oán trái đâu, không buồn không giận. Còn ngược lại đối với những người mà mình quen á, thì làm sao mà tránh cái chuyện mà oán trái buồn giận được. Vì vậy thôi bây giờ từ đây đừng có làm cho ai buồn hờn hết trơn, làm cho ai mà hờn giận buồn phiền á, thì cũng giống như là mình với họ không xa lạ mà quen biết. Thì như hồi nãy sư nói đó, mình rải tâm từ hết cho tất cả chúng sanh, mà trừ cái bà hàng xóm của mình vẫn chịu rải. Tại bà vô duyên mà cứ nói chuyện tầm bậy tầm bạ ra ngoài. Người ta thường nói làm 100 chuyện tốt cho ai, nhưng chỉ cần làm một chuyện hay nói một câu làm cho người này buồn, thế là họ quên tuốt những cái chuyện mình làm tốt. Thầy sư nói nhận xét như vậy rất phải. Người hành thiền tứ niệm xứ phải canh chừng tâm mình. Khi tâm sân phát sanh, nhớ bạn đừng làm, đừng nói mà đừng suy nghĩ gì trơn. Đó là cái câu mà thầy tôi thường dạy. Vì khi bạn đối sân lên rồi, đó bạn nói cái gì đó cũng được hết trơn. Vì vậy suy nghe có nhiều người nói là gì đây mà vấn đáp Phật pháp mà đổi sân. Đó có một cái anh đó ở Hải Phòng đó, anh qua bên Myanmar tu tập, rồi nói con đi về con muốn đem Phật pháp ra để con truyền cho mấy người bạn của con, bởi vì họ tà kiến quá đi. Nhưng mà con nói họ nghe con đổi sân, thì sư nói vậy thua rồi, thấy không? Nói chuyện Phật pháp mà đổi sân vậy thì anh đi tu cái gì? Tu đem sân si không à? Mà những cái người này là họ cố chọc anh đó, để họ coi thử là anh có tu gì không đó. Còn khi mà họ chọc chọc, họ mới quẹo quẹo vài cái mà anh ngủ sân ra rồi. Mày qua bên đó mày chơi, mày tu hành gì đâu. Người hành thiền tứ niệm xứ phải canh chừng cái tâm của mình. Khi tâm sân phát sanh, lúc bây giờ nhớ ba chuyện. Đừng nói, đừng làm và đừng suy nghĩ nữa. Suy nghĩ về cái đối tượng đó. Hãy càng suy nghĩ càng nổi sân. Khi tâm quân bình, mọi việc đều bình yên tốt đẹp. Bởi vậy có câu tâm bình thì thế giới bình. Mình tập thiền cho tâm mình nó yên ổn đi, lúc bây giờ mình cũng rải tâm từ cho ai được rải. Còn mình đang đổi sân thì mình nói cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, mà mình nhớ đến người đó là mình đổi điên. Vì vậy đừng có rải tâm từ kiểu đó. Thưa sư, tha thứ cho người và tha thứ cho mình, cái nào dễ hơn? Tha thứ cho mình khó hơn là tha thứ cho người. Thầy sư trả lời, nếu không biết tha thứ cho mình, làm sao mình tha cho ai đây? Tha thứ sẽ có mặt lúc tâm mình có sự hiểu biết và cảm thông. Phải tu tập có chánh niệm, có trí tuệ. Khi có chánh niệm, có trí tuệ rồi, nó tự động nó tha thứ. Cái hiểu là mình được ôm hờn, ôm giận, không có lợi lạc, không giải quyết được vấn đề gì. Đó mà thêm thúi ruột, thúi gan nữa, mà thúi ruột, thúi ăn, thúi gan ai, thúi ruột, thúi gan mình thì có ai. Thôi đủ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.